thì tôi bớt chấp rồi, phải không? Thì tôi bớt chấp thấy người kia sao mà tu thua tôi, phải không? Đó, thì thêm cái ngã khác rồi, đó, rõ ràng như vậy thôi. Đó. Còn thấy là ngã không thật ngã, thì không có gì để phá hết, thì rõ ràng mở sáng trí tuệ rồi, thì có cái gì để mà được để mất? Thì vậy là phá, cho nên gọi là phá luôn cái niệm mà gọi là chấp mà có được có mất, gọi là bát nhã, gọi là vô sở đắc. À, còn không hiểu như vậy đó thì tu luôn luôn là tu muốn có được không à? Quý vị đây tu thiền muốn có được không? Tu lâu lâu cũng phải muốn có được cái này được cái kia, phải không? Cho nên muốn được đó là bỏ cái này, muốn được cái khác là thêm cái ngã mới. Hiểu được thật kỹ vậy thì quý vị mới thấy được ý nghĩa tinh thần vô ngã đạo Phật. Đó là nói qua cái thứ hai nữa, tu hành vô ngã là để chi? Phật nói vô ngã để trừ những cái tham ái chấp thân đó. Tham ái chấp thân tất nhiên là chấp cái ngã về thân, bởi vì ái thân thường mình gọi là ái thân là tức là ái ngã chứ gì, phải không? Ái thân này tức là ái ngã, mà ái ngã là cái nguồn sanh tử như quý vị đã thấy rõ. Chính vì cái ái thân đó cho nên rồi mất thân này thì sao? Đó. Mất thân này phải tìm cái khác, phải không? Bởi vì quá ái nó, quá bám vào nó, cho nên bây giờ mà lỡ mà nó mất đi đó, thì phải kiếm cái khác chụp vào để mà thế thôi, không? Chứ còn không có cái khác chụp vào thì bây giờ bơ vơ sao, biết nương vào đâu đó. Cho nên là cái người mà càng mà ái nặng cái ngã thân này chừng nào á thì chết càng khó chừng ấy, phải không? Cứ muốn bám nó hoài mà chừng nào đến độ mà coi là bám hết được rồi thì thôi. Nhưng mà như vậy thì khi mà bám hết được rồi, buông ra cái thì phải chụp cái khác. Mà chụp cái khác á thì gặp cái gì chụp cái nấy, phải không? Đụng đâu chụp đó thôi. Mà lỡ mà gọi là gặp hai cái sừng cũng chụp luôn, đâu có chọn được, phải không? Lúc đó là coi như chới với, là giống như là chới với, là thấy cái đụng cái gì là cái nắm được là nắm thôi. Đó, thì quý vị mới thấy cái khổ luân hồi là như vậy đó. Cho nên mình tu là để làm sáng suốt, để mà làm chủ trong cái lúc ra đi, phải không? Ra đi nó tỉnh táo thì tất nhiên là nó sáng suốt thì nó không bị hoảng hốt, thì nó có được cái tỉnh táo thì nó đi trong cái chỗ nó được sáng sủa. Còn cái kia là nói về cái nghiệp nặng, nghiệp nặng bám nặng. Bởi vậy mà ở trong nhà Phật thường thường có những cái câu chuyện mà gọi là cái người mà chết rồi nó nhớ, nó liên tiếp của cải quá, cho nên rồi mới sanh làm con chó để mà giữ của đó. Trong cái chuyện ba ba vị tổ cái gì đã học qua đó, phải không? Thì đó là cũng như, đó là bám cái của cải thôi đó, còn chưa nói tới bám cái thân đó. Còn bám cái thân này thì thôi, nghĩa là nó còn nặng hơn nữa. Vì vậy cho nên chính cái ái đó là cái gọi là đưa trong cái luân hồi bám chặt vào nó, không? Cho nên mà từ cái gọi là ái thân đó thì nó mới đưa ra những cái mà gọi là chấp ngã, rồi có tự ái này tự ái kia. Quý vị nghĩ ra người mà nhiều tự ái là người gì sao? Tự ái là tự ái cái gì? Tất nhiên là đụng tới cái ngã này, phải không? Thì vậy tự ái nhiều chừng nào á là nặng về cái ngã chừng đấy, nặng về cái ta chừng đấy. Thì thấu được ở chỗ này thì quý Phật tử mới thấy được cái lầm của mình, phải không? Tu mà không giải thoát được, không hết khổ được á là cũng vì lầm ở chỗ này. Cho nên câu chuyện mà ngài Phá Sáu Đọa mà đã từng kể qua cho quý Phật tử nghe đó, phải không? Ngài Phá Sáu Đọa đó, tức là ngài dẫn đệ tử đi vô cái miếu đó, vô cái miếu là gặp cái miếu mà ta thờ mấy ông táo đó, mấy ông táo giống như là ta để mấy cục đá chụm lại thành ông táo rồi đó, nhưng mà lại linh lắm, cho nên là thờ cúng kiến, giết heo giết gà giết vịt đồ để mà cúng kiến đó. Thì ngài muốn vào đó để ngài đánh thức, cho nên ngài vào đó thì ngài mới lấy gậy, ngài gõ gõ vào ông táo đó, mấy cục gạch đó, gõ gõ ba cái, ngài nói là đây là ngói gạch hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi lại đòi chuột nhiều sanh mạng như vậy. Ngài gõ thêm hai ba cái nữa cái thì nó đổ, mấy cục đá nó đổ đổ xuống. Thì mấy người mà xung quanh đó là coi như xanh mặt hết, nghĩa là coi như sợ đi chút xíu nữa là ông thầy lại bị bẻ cổ dặn ông. Nhưng mà rồi ngài dẫn đệ tử đi ra cũng tỉnh bơ không có gì hết. Nhưng mà đi đoạn đường á thì mới thấy có một người mặc áo xanh, đội mão rồi giống như là quan quyền vậy đó, lại đại trước ngài. Thì ngài hỏi ông ai vậy, thì cái người đó mới nói rằng con là thần táo ở trong cái miếu vừa rồi đó, được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên bây giờ được thoát khỏi cái thân táo, sanh lên cõi trời, cho nên đến đây lễ tạ hòa thượng. Thì ngay đó thì ông lễ đồng lui. Thì cái ông thị giả ông mới thưa bạch hòa thượng, tụi con theo hòa thượng từ lâu nay không nghe hòa thượng giải pháp vô sanh gì, còn táo kia ông nghe hòa thượng giải cái pháp vô sanh gì mà sao ông thoát khỏi mau quá vậy. Thì ngài nói ta cũng không có dạy gì hết, ta chỉ nói là đây là ngó gặp hợp thành, linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến vậy thôi à. Thì ngài hỏi vậy chứ còn ông gì thì ông có hiểu không. Thì ông thì giả nói cũng không hiểu nữa. Thì ngài nói là cái này là cái tánh bản hữu của ông thôi, chứ là cái tánh sẵn có của ông, chứ có gì đâu mà không hiểu. Thì ông thì giả vừa lại xuống, thì ngài thì nói đổ rồi, vỡ rồi. Thì ngay đó thì giả cũng ngộ luôn. Thì quý vị thấy cái pháp vô sanh đơn giản, mình giảng cái pháp vô sanh mà giảng thì nhiều khi mình nói dài dòng, còn ngài đơn giản. Thì quý vị thấy pháp vô sanh chưa? Cái ông táo á là tại vì sao mà ông lại nghĩa là không có giải thoát nổi, bởi vì ông cứ bám chấp vào mấy cục đá đó làm cái thân của mình, cho nên dựa vào đó, cho nên bắt người ta phải cúng kiến cái này cúng kiến kia đó, cho nên mình nhiều khi mình ở trong những cái vùng quê rồi mình hay nghe là những cái cây đa mà những cái to rồi nó hay có bị những cái mà gọi là linh này linh kia nó dựa vào đó. Thì cái này á là nó dựa vào mấy cục đá thôi, dựa vào mấy cục đá rồi lấy cái đó đó làm cái thân của mình đó. Cho nên ai đụng tới đó là bẻ cổ liền, phải không? Vậy bắt cúng rồi cúng cái đó cho nên không có giải thoát nổi. Bây giờ đây thì ngài mới khai thị cái này là đất nước là ngói gạch nó hợp thành, thì cái linh từ đâu ở trong đó, thánh ở đâu ở trong đó mà ông cứ bám vào trong đó là bắt người ta cúng kiến nhiều vậy. Thì ngay đó thì ông thần táo ông liền tỉnh ngộ liền, ổng thì đâu phải mấy cục đá đó, cho nên buông mấy cục đá đó thì giải thoát liền. Thì quý vị đây chịu buông mấy cục đá đó chưa? Ở đây là quý vị buông mấy cục đá này thì cũng giải thoát ngay thôi. Nhưng mà cũng còn tiếc mấy cục đá này phải không? Thì rõ ràng cái này cũng như là mấy cục đá hợp thành cái gì phải không? Ở kia là mấy cục đá, còn ở đây là da thịt gân xương, phải không? Thì nó đổi lại chút vậy thôi. Thì buông được cái này thì cũng giải thoát thôi, thì thấy pháp vô sanh ngay. Thì như vậy quý Phật tử thấy đơn giản không? Pháp vô sanh rất là đơn giản, mình nhiều khi là mình giảng hết dài dòng, phải không? Do đó mà quý Phật tử thấy cái lầm của mình là như vậy đó, bám chấp vào một cái nghĩa là một cái thân này rồi quên mất cái sáng suốt của mình, phải không? Cho nên rồi cứ chấp chặt vào đó rồi mất nó thì nhiều khi là đi tìm, nhưng mà cái khi mà đi tìm nó thì cái đang đi tìm nó là cái gì mình lại không nhớ. Tìm là tìm cái bên ngoài không ạ, còn cái đang đi tìm đó là cái gì? Phải nhớ được cái đang đi tìm đó là hay biết mấy, phải không? Cho nên là ở trong nhà thiền đó có câu chuyện này, quý vị mà ngồi thiền mà nghiệm được, nghiệm kỹ câu chuyện này mới thấy hay. Có một cái vị thiền sư, ngài tu hàng ngày cũng nhập định cũng khá lắm. Có lần đó sao mà ngài nhập định luôn 3 ngày liên tiếp. Nhưng mà đây là mới nhập định thôi chứ còn cũng chưa có đạt được cái đại định gì. Thì ngài nhập định luôn 3 ngày như vậy, nhưng mà người trong chùa lại tưởng là ngài chết à. Vậy ngồi 3 ngày cũng được rồi, ngồi 3 ngày luôn đó, thì trong chùa không biết, tưởng đâu chết, cho nên mới đem thiêu. Đó, đem thiêu. Thiêu thì sau khi thiêu rồi mấy hôm sau thì ngài cái thần thức của ngài đó nó xuất định, nhưng mà trở về ta tìm thân bị mất rồi thì bây giờ sao đây? Tìm lại thân thể mình không được, hết cái chỗ nương rồi. Nhưng mà khổ nổi là bởi vì chưa có ngộ được đó, còn nhớ tới cái thân đó cho nên mới đi tìm cái thân. Cho nên rồi tìm không được rồi mới đi kiếm hoài. Cho nên chúng ở trong chùa đó cứ thường thường là cứ nghe cái tiếng của cái vị sư đó đó, cứ thể vào tối tối thì cái la về cái kêu nói rất là buồn thảm lắm, bị đi kiếm thân đó. Cho nên nói rằng ta đâu rồi, ta ở đâu, cứ đi kiếm đi hỏi vậy đó, tìm ta ở đâu, bị mất cái thân không có chỗ bám. Rồi cứ đi tìm hỏi là cái ta ơi, ta ư, ta ở đâu đó. Thì chúng ở trong chùa mà cái kiểu này ăn ngủ không yên đó. Hãy tối tối đến rồi cứ nghe cái tiếng vậy. Ngài thiền sư gọi là thiền sư vô căn đó. Thì một hôm cái có ngài thiền sư Diệu Không là bạn của ngài, ông nghe, ông mới biết rõ được cái chuyện đó rồi. Ông mới đến chùa, ông mới nói với đại chúng: được rồi, tối nay á tôi sẽ ngủ trong cái phòng của ông thiền sư Vô Căn đó. Bây giờ mọi người á hãy sắm cho tôi một cái gọi là một cái chậu lửa, một cái thùng nước và để sẵn đó, rồi tôi sẽ có cách để làm cho cái ông Vô Căn này ông hiểu cái gì là ta. Thì khi mà đêm đến rồi phía thì rồi cái ngày Vô Căn nó cũng đến rồi ông nói: ta đi đâu rồi. Thì lúc đó ngài thiền sư Diệu Không đó, ngài mới bình thản, ngài mới chỉ vào ở dưới đất á, ngài bảo: ông ở trong đất á, không? Thì ngài thiền sư, thì cái lúc đó cái gọi là cái thiền sư Vô Căn lúc này đó, ông liền chui vào đất, bởi vì lúc này là đâu còn mang cái thân này nữa, cho nên với cái thần thức đó thì nó chui dưới đất dễ dàng thôi, chui đất qua vách rồi dễ dàng thôi, nó mới chui vào đất, chui hơi tìm không ra nữa, nói là trong đất không có ta, đó, bảo là trong đất không có ta. Thì ngài Diệu Không ngài nói: nếu vậy á thì có thể là nó ở trong hư không á, ông vô trong hư không mà kiếm. Thì rồi cái thì sư Vô Căn nó cũng vậy, đi vào trong hư không thì nó cũng đi dễ dàng thôi, đi vào trong không, đi qua tới luôn tìm cũng không ra, không ra rồi nó trong hư không không có ta, cuối cùng ta ở đâu? Thì ngài thiền sư Diệu Không đó, ngài mới chỉ ở trong thùng nước, ngài bảo đó: vậy thì chắc là nó ở trong thùng nước á. Thì cái thiền sư Vô Căn cũng vậy, cũng chui vào trong thùng nước luôn, chui đó cũng tới luôn tìm cũng không ra, cũng tìm không ra nữa. Thì ngài thiền sư Diệu Không đó, ngài nói: như vậy thì chính ông là ở trong lửa thôi, không đâu hết, trong lửa, trong tàu lửa đó. Thì rồi cái ông thiền sư Vô Căn đó, ông cũng đi vào trong lửa luôn, với cái thần thức đó đi trong lửa, trong nước dễ dàng thôi. Thành ra giờ lửa thì cũng tìm cũng không ra nữa. Thì lúc đó đó thì ngài Diệu Không đó, ngài mới đánh thức, ngài mới nói thật, ngài nói: ông hay vào đất được, hay xuống nước, rồi hay vào lửa, hay vào trong hư không, nghĩa là tự tại vào trong hư không, thì như vậy ông còn muốn cầu cái gì nữa? Ông còn muốn nghĩa là cầu cái thân nhơ nhốt kia hay sao? Nó là cái xác, ở nơi nơi đều không có tự do, thì với ông cầu làm gì nữa? Trong khi đó ông vào nước được, vào lửa được, vào hư không được, vào đất được, thì vậy còn tìm cái gì nữa?
Thì ngài nghe xong cái đó thì ông Vô Căn ông chợt cũng tỉnh liền, từ đó thôi không còn tới tìm nữa. Thì quý vị thấy ta chưa? Ta ở đâu chưa? Mình có thấy nhiều khi cái lầm lẫn nghĩa là thật là đau đớn, phải không? Khi mà hỏi ta ở đâu thì cái gì hỏi đó? Lúc mà đến hỏi tìm ta ư đó thì vậy ai đi tìm đó mà lại cứ lo cứ nhớ cái này không, phải không? Cứ nhớ cái thân này không cho nên lo đi tìm nó, trong khi đó thì chính là mình đang sáng suốt đó, tự tại đi trong hư không, vào lửa không bị cháy, vào nước không bị chìm, vào đất cũng được, thì lúc đó mà cứ mà tỉnh ra cái thì hay biết mấy, phải không? Đó. Thì như vậy thì mình có giống vậy không? Cũng lo đi tìm ta, phải không? Mà tìm ta ở đâu không? Trong khi đó là cái sáng suốt nơi mình thì lại không nhớ. Chính mà cái mà đang đi tìm đó, thì cái đó phải nhớ lại cái đó thì hay. Còn đi tìm là tìm cái gì vậy? Phải không? Thì như vậy để cho thấy rõ đó là cái lầm chấp về cái thân của mình, phải không? Cho nên đây gọi là vô ngã để mà nhắc mình, nghĩa là không có lầm chấp về cái thân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nói vô ngã là để trừ những cái thành kiến chấp trước, tất nhiên là cái chấp về tâm. Cái kia là chấp về thân, này chấp về tâm. Bởi vì những cái mà thành kiến, tức là những cái thấy biết á, mà cái thấy biết nó mang đậm cái gì? Thấy biết là mang đậm cái gì? Tất nhiên là mang đậm một cái ta. Cái thấy biết là mang đậm một cái ta chen vào trong đó đó. Cho nên rồi thể mà thấy biết cái gì đó là chấp chặt vào cái đó, phải không? Ta thấy biết mà, phải không? Cho nên không có chịu buông. Dù cho biết là biết sai nữa cũng chịu buông nữa, phải không? Dù mình biết cái đó là cái biết sai đó, nhưng mà cũng bám vào nó, bảo vệ nó, cho nên gọi là thành kiến, sợ mất cái ta. Nhưng mà như vậy á thì nó thành ra cái chân lý nó có riêng tư rồi, bởi vì có chen cái ta vào trong đó, phải không? Chân lý mà có ta rồi đó. Khi có ta tức là có ranh giới, cái gì thấy phải không? Nghĩa là khi mà một cái thấy biết mà nó có mang cái ta vào đó thì cái chân lý đó nó sẽ bị chia chẻ thành từng mảnh. Có cái lẽ thật của ta, có lẽ thật của anh, lẽ thật của chị, lẽ thật của người này người kia, phải không? Ví dụ tôi thấy ngọn núi này cao, rồi chị kia thấy ngọn núi thấp, thì cái lẽ thật của tôi là cao, phải không? Còn lẽ thật của chị kia là thấp. Nhưng mà núi thì sao? Núi là núi thôi, chứ nó đâu có nói là tôi cao tôi thấp gì đâu. Nhưng mà tại vì với cái nhìn của mình thì cái núi đó cao, còn với cái nhìn của chị kia là nó thấp. Mà cái đó cũng không có gì lạ, tại vì mình chưa từng thấy ngọn núi này nó cao, mình từng thấy những ngọn núi mà nó thường thường nó không cao bằng ngọn này, phải không? Cho nên mình thấy ngọn núi này nó cao, còn cái chị kia thì chỉ từng thấy ngọn núi nó còn cao hơn nữa, cho nên thấy ngọn núi này nó thấp thôi. Thì đó là theo cái thấy của mỗi người thôi. Nhưng mà sự thật thì núi là núi thôi, đâu có cao thấp. Nhưng mà khi mà mình thấy như vậy rồi, có chen cái tôi vào trong đó rồi á, thì tôi nó cao mà chị kia nó thấp thì sao? Cãi nhau liền. Thì từ đó mà sanh ra đủ thứ chuyện. Cho nên đó gọi là lấy cái ta này mà đo tất cả đó. Lấy cái mình luôn luôn là lấy cái ta này để mình đo tất cả, mà chính cái đó là cái làm đau khổ cho mình, cho người. Cho nên kinh Bách Vụ mà Phật có câu chuyện mà để nhắc nhở đó, có cái tên cướp đó, nó có cái giường đó, nó đo sẵn đâu đó rồi, hãy nó bắt được ai á để lên cái giường đó mà dài hơn thì chặt bớt. Còn ai mà ngắn hơn á thì kéo rút ra cho bằng cái giường đó. Thì câu chuyện Phật kể vậy, nhưng mà đó nó lên cái tính độc đoán của nó đó. Lấy cái tôi đó để mà đo tất cả mọi người thì mình cũng vậy đó, lấy cái tôi này mà đo tất cả mọi người thì nó đem đến đau khổ cho tất cả. Ai mà nó vừa khích mình được, phải không? Mà nó không vừa khích thì sao? Chặt bớt và kéo ra thì nó làm đau khổ người ta không? Đó. Thì rõ ràng đó, cho nên thấy như vậy. Rồi bây giờ đây là mình nhìn kỹ lại mới thấy rõ, từ thân rồi tâm rồi cảnh này nó đều là quyển thôi, thì cái gì là ta vào trong đó, thì cái gì mà chấp chặt vào trong đó thì đó là bớt chấp, phải không? Bớt chấp thì bớt khổ, còn chấp là còn khổ, mà chấp là không thấy được lẽ thật. Bởi vì câu chuyện mà người mù giờ voi đó là nói lên cái ý rất là, nghĩa là tế nhị trong đó, nghĩa là mấy anh mù thì giờ được cái lỗ tai thì nó cũng voi là giống như cái gì, cái quạ, giờ chúng cái lu á, giờ chúng cái bụng nó giống cái lu,
rồi chúng cây cột nó giống cái chân nó giống cây cột ha. Thì mỗi người giờ chúng đều nói nghĩa là mỗi cái khác nhau rồi cãi nhau, nhưng mà sự thật á thì mỗi người đều có rờ chúng hết, chứ không phải là phỏng đoán, phải không? Nhưng mà rờ chúng là bởi vì mù, cho nên là chỉ thấy một góc thôi. Rờ chúng cái chân nhưng mà đâu thấy được trên cái lỗ tai, cho nên là thấy một góc cãi. Còn ông vua thì ông nhìn thấy toàn thể con voi thì sao? Thì cười thôi chứ còn sao nữa, phải không? Thấy cái nào cãi nhau lung tung với ông vua cũng cười thôi. Còn nếu mà ông vua đó ông nhảy theo cãi thêm nữa thì sao? Thì ông cũng hù như mấy người kia luôn, phải không? Nhưng mà mình bây giờ thì có giống vậy không? Thì như vậy để cho thấy rõ, khi mà có bám vào một cái ta trong đó thì tức là nó thành ra cái chân lý nó có giới hạn, nó có ranh giới, rồi từ đó mới có cãi. Mà càng cãi chừng nào, càng ham cãi chừng nào á, thì càng xa chân lý, chưa thấy rõ được chân lý. Bởi vậy mà người nào mà ham cãi nhiều chừng nào á thì sao?